Truyện Chú Ếch Kêu Căng. Ngày xưa, có một chú ếch sống an nhàn trong đầm lầy rộng lớn của xứ sở Bạch Dương Tuyết Trắng. Quanh năm suốt tháng, ếch cùng các bạn đồng loại bắt ruồi muỗi kiếm ăn, rồi đồng ca bản nhạc ộp ộp quen thuộc của loài ếch. Thế nhưng, ếch lại chẳng bằng lòng với cuộc sống của mình. Chú ta thường ngửa mặt lên trời, lim dim mơ mộng. Ôi, bầu trời bao la thế kia, mặt đất rộng lớn thế kia, mà ta lại cứ quanh quẩn trong cái đầm lầy này với một lũ ngốc. Suốt ngày chỉ biết đớp mồi rồi kêu ộp ộp. Ta phải đi chu du thiên hạ một chuyến để mở rộng tầm mắt mới được chứ. Khổ nỗi, bốn chân của ếch ngắn ngủn thế kia, chỉ có thể nhảy lo choi quanh đầm lầy này thôi, chứ làm sao mà đi xa được. Thế là ếch bắt đầu suy nghĩ. Nó nghĩ mãi, cuối cùng cũng tìm ra được một cách. Khi những cơn gió lạnh đầu tiên tràn qua đầm lầy, thì cũng là lúc ếch nghe lũ vịt trời nói với nhau. Mùa đông đến rồi các bạn ơi, chúng ta phải bay về phương Nam tránh rét thôi. Nghe vậy, ếch liền hỏi. Nè, các bạn sắp bay về phương Nam hả? Có xa không? Ở đó có gì đẹp không? Hả? Ồ, phương Nam ở cách đây xa lắm. Chúng mình phải bay ròng rã mấy ngày liền mới tới nơi. Khi mùa đông băng giá bao trùm lên vùng đất này, thì ở phương Nam lại có mặt trời và nắng ấm, trăm hoa đua nở, chim chóc hót véo von, thật là tuyệt. Vậy mình sẽ cùng đến phương Nam với các bạn nhé. Lũ vịt trời liền cười ầm lên, làm náo động cả một góc đầm lầy. Trời ơi, bạn đừng có mơ mộng viển vông như thế. Bạn không có cánh như họ nhà vịt chúng mình, làm sao mà bay đi được chứ? Ếch vẫn tỉnh bơ trả lời. Sao lại không được? Mình đã nghĩ ra một cách. Chỉ cần các bạn giúp mình một chút là được thôi mà. Sao? Bạn có cách hả? Cách gì vậy? Thử nói cho chúng mình nghe đi. Như vậy nha, mình đã kiếm được sợi dây gai này. Hai bạn vịt sẽ ngậm hai đầu sợi dây, còn mình sẽ ngậm phần giữa. Vậy là khi các bạn bay lên, sẽ mang theo mình cùng bay luôn. Mình vốn nhỏ con nhẹ ký, nên sẽ không làm các bạn mệt nhiều đâu. Lũ vịt trời nghe xong, cùng vỗ cánh rào rào, khen ngợi ếch. Bạn thật là thông minh, cách này cũng hay đó, nhưng mà cũng có phần nguy hiểm đó nha. Nguy hiểm thế nào? Mình sẽ ngậm thật chắc vào sợi dây là không sợ gì hết. Nhưng bạn phải giữ im lặng trong suốt cuộc hành trình. Loài ếch các bạn là hay ba hoa khoác lác lắm, chẳng lúc nào chịu ngậm miệng lâu cả. Không sao đâu, các bạn yên tâm đi. Mình không phải là thứ nhiều chuyện như mấy đứa ếch kia đâu. Thấy ếch tha thiết quá, nên cuối cùng vịt trời cũng đồng ý tha ếch đi bằng sợi dây ngậm ở mỏ. Khi vịt trời vỗ cánh bay lên, ếch hí hửng nghĩ thầm. Phải thông minh như mình thì mới được bay bổng trên không trung, chứ đâu có chết dí dưới kia như lũ ếch ngu đần đó. Vịt trời cứ thế bay đi, trong khi chú ếch kiêu ngạo mãi mê ngắm những đám mây trôi bồng bềnh xung quanh và những khung cảnh lạ mắt nối tiếp nhau hiện ra dưới mặt đất. Hết đồng cỏ bao la, lại đến rừng cây xanh ngắt. Hết làng mạc trù phú, lại đến đồi núi chập trùng, khiến ếch vô cùng ngạc nhiên, thích thú. Đàn vịt bay ngang qua cánh đồng lúa chín vàng. Những người nông dân đang gặt lúa nhìn lên, thấy một con ếch treo lơ lửng trên sợi dây kẹp giữa mỏ vịt. Ai nấy đều ngạc nhiên, bàn tán xôn xao. Thật là lạ lùng quá kìa! Chưa bao giờ có một con ếch có thể bay lên cao như vậy. Ai chà chà, mấy con vịt trời này cũng khôn quá chừng. Nghĩ ra được cái kiểu ngậm dây như vậy thiệt là hay. Nghe người ta nói vậy, ếch vô cùng tức tối, nghĩ thầm. Mấy con vịt trời này cũng chỉ là một lũ ngu ngốc. Làm sao mà nghĩ ra được cái cách này kia chứ? Chỉ có thông minh như ta nè, mới có dịp bay bổng như vậy. Lại một bác nông dân nữa góp chuyện. Cũng nhờ mấy con vịt trời nghĩ ra cái cách này, thì chàng ếch ọp kia mới nhấc chân lên khỏi mặt đất được chứ. Ôi, thật là tức quá đi thôi. Ếch muốn hét to lên rằng, không phải vịt trời nghĩ ra đâu, mà là chính tôi. Chỉ có tôi mới đủ thông minh mà nghĩ ra cách này. Nhưng ếch vừa mở miệng ra định nói câu đó, thì bóp một cái, nó rơi tòm xuống ruộng. Từ đó, nó phải thui thủi một mình nơi xứ lạ. Hết ngày này qua ngày khác, nó cố vắt óc ra suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra cách nào để trở về đầm lầy quen thuộc của mình. Tất cả cũng chỉ vì cái tính kiêu căng của nó mà ra. Giờ đây, ếch chỉ biết kêu lên những tiếng ộp ộp não nề giữa đồng lúa thênh thang. Em ơi, kiêu căng là một thói xấu mà chúng ta nên tránh. Chứ đừng như chú ếch này, rồi phải sống cô độc suốt cả đời, buồn lắm.